Kính bạch Chư Tôn Đức, chuyên đề chúng ta khảo cứu hôm nay là thân thế và đạo nghiệp của bảy Đức Phật. Đó là nội dung của bài kinh Đại Bổn thứ 14 thuộc kinh Trường Bộ. Đây là bài kinh rất hiếm trong kinh Tạng Pali, nói về sự ngẫu nhiên trùng hợp về bối cảnh gia đình, thân thế và đạo nghiệp độ sinh của bảy Đức Phật, với một mô típ gần như giống nhau 90% hơn. Một nhỏ bối cảnh bài kinh: một hôm nọ, nhân các vị tỳ kheo đàm đạo về chuyện truyền thân của các Đức Phật tại Hoa Lâm Viên Đường thuộc chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, Đức Phật kể lại cho đại chúng nghe về bảy Đức Phật, trong đó sáu vị là quá khứ và vị thứ bảy chính là Ngài. Thông qua câu chuyện này đó, Đức Phật xác định pháp nhĩ dư thị, tức là chân lý bất di bất dịch mà các Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại và các Đức Phật vị lai đều không khác nhau. Vai trò của các Đức Phật được bản kinh này khẳng định là khai mở tuệ giác cho con người, để giúp cho con người giải quyết tất cả các vấn đề nỗi khổ niềm đau. Phương pháp luận tâm linh được các Đức Phật quá khứ và tương lai sử dụng chính là tứ diệu đế, không có tình huống khác. Đó là tính thống nhất về chân lý giữa các Đức Phật. Sứ mệnh của các tăng sĩ theo Đức Phật khẳng định trong bài kinh này chính là thuyết pháp độ sinh, còn các hoạt động khác được xem là phụ thuộc và mang tính hỗ trợ. Bằng cách thức đó, Đức Phật khẳng định sự an lạc và hạnh phúc sẽ có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Nói cách khác, các vị tăng sĩ là cánh tay nối dài của Phật pháp đối với nhân sinh. Tùy theo năng lực và sở trường, các vị tăng sĩ có thể giảng kinh thuyết pháp nhằm giúp cho người nghe thuộc mọi thành phần xã hội khác nhau hiểu đúng tứ diệu đế, thực hành có kết quả tứ diệu đế, chia sẻ các giá trị tứ diệu đế cho những người hữu duyên. Đó là tông chỉ và cũng là những lời dạy cốt lõi được Đức Phật lặp đi lặp lại trong bài kinh này cũng như những bài kinh khác thuộc kinh Tạng Pali. Điều hai, thân thế của bảy Đức Phật. Trong bài kinh này có khái niệm pháp giới trí, chỉ do trí tuệ thấu hiểu được pháp giới của các Đức Phật. Nhờ trí tuệ pháp giới đó, Đức Phật nắm rõ được cuộc đời và đạo nghiệp của các Đức Phật quá khứ, con đường chứng đắc Niết Bàn, chấm dứt mọi chướng ngại, kết thúc sinh tử luân hồi, vẫy tay chào với toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Ngài đã nhớ rõ chủng tánh, danh tánh, tộc tánh, tuổi thọ, cao đệ, tăng đoàn, giới hạnh, pháp hạnh, tuệ hạnh, trí hạnh và sự giải thoát của sáu Đức Phật tiền nhiệm của Ngài. Phần đầu từ việc nắm rõ lai lịch của các Đức Phật quá khứ cho đến sự giác ngộ, cho thấy là Đức Phật và các Đức Phật quá khứ không hề có phương pháp hóa độ ngoài tứ diệu đế. Phần thứ hai đề cập đến giới hạnh, tức là đạo đức, pháp hạnh, tức là tứ diệu đế. Theo đó, hành giả sẽ tuần tự đạt được tuệ hạnh, tức là phần đầu của chánh tri kiến, trí hạnh, kết quả của con đường bát chánh đạo, và ở điểm này đó, hành giả chứng đắc được giác ngộ và giải thoát. Tính nhất quán về chân lý đó đã được Đức Phật khẳng định trong bài kinh này là bất di bất dịch. Số kiếp và danh hiệu Phật. Sáu Đức Phật quá khứ bao gồm một nhỏ Phật Vipassi, phiên âm là Tỳ Bà Thi, ra đời cách đây 31 hiện kiếp. Mỗi một hiện kiếp thì gồm có nhiều kiếp nhỏ khác nhau, mỗi một kiếp trung bình á là 100 năm cho đến nhiều hơn. Hai nhỏ Phật Si Khi, phiên âm là Thi Khí. Ba nhỏ Phật Vesabu, phiên âm là Tỳ Xá Bà. Bốn nhỏ Phật Kakusada, phiên âm là Câu Lu Tôn. Năm nhỏ Phật Konaga Mana, phiên âm là Câu Na Hàm. Sáu nhỏ Phật Kasaba, phiên âm là Ca Diếp. Và thứ bảy là Gotama, tức là Phật Thích Ca. Đức Phật khẳng định trong bài kinh, sáu Đức Phật quá khứ và bản thân ta đều xuất thân từ dòng dõi Sát Đế Lệ, tức là thuộc hàng vua chúa, và đều có bối cảnh giống nhau là không màng ngai vua trở thành nhà tâm linh. Ba vị Phật đầu có họ là Kodana, tức là Câu Ly Nhã. Ba vị kế tiếp có họ là Kasaba, tức Ca Diếp. Còn ta có họ là Gotama. Ở đây chúng ta thấy tính thống nhất của các Đức Phật là xuất thân từ giới chính trị. Chính trị thì nắm toàn bộ mọi thành phần xã hội trong tay, sau đó không thỏa mãn với con đường chính trị, từ bỏ nó, trở thành nhà tâm linh và nắm toàn thể chúng sinh trong tay. Chính trị đó thì quản trị đất nước bằng luật pháp và sự công bằng xã hội. Tâm linh đó thì hóa độ chúng sinh bằng con đường tứ diệu đế. So sánh hai phương diện này, chúng ta thấy là chính trị dưới tứ diệu đế một cấp, vì tứ diệu đế đó là truyền bá chân lý và nhân quả đạo đức. Còn chính trị chứ luật pháp, giới hạn của luật pháp đó là chỉ khoanh dùng tội lỗi, không chuyển hóa được nhân tâm. Mô hình Đức Vua Chuyển Lương Thánh Vương được Đức Phật giới thiệu trong kinh điển Pali và A Hàm là một vị minh quân sử dụng cả hai phương diện luật pháp, tức là lấy luật pháp làm hệ quy chiếu hình thành ra chủ nghĩa pháp quyền, và một bên đó, lấy chân lý và đạo đức làm nền tảng để hóa độ nhân sinh. Có thể nói trên 90% các vị vua trong lịch sử tại năm châu lục tốt lắm là mới làm được phương diện thứ nhất, đó là thượng tôn luật pháp thôi. Còn phương diện thứ hai, ngoài đại đế Asoka hiếm có một người thứ hai đạt được đẳng cấp này, tức truyền bá tứ diệu đế và đạo đức của Đức Phật. B nhỏ tuổi thọ của dân chúng, thời Phật Tỳ Bà Thi tuổi thọ là 8 vạn năm, thời Phật Thi Khí tuổi thọ 7 vạn năm, thời Phật Tỳ Xá Bà trở đi đó, thì cứ một giai đoạn như vậy giảm đi 1 vạn năm, thời Phật Ca Diếp chỉ còn lại 2 vạn năm, còn thời Phật Thích Ca chỉ còn lại trung bình 100 năm. Thì đây là quan điểm về mặt thế luận trong kinh điển Pali, nói về sự giảm thiểu dần của tuổi thọ do vì con người sống đó, tăng trưởng lòng tham, khai thác lòng tham quá mức, phát triển công nghiệp hiện đại và đã làm cho môi trường sống đó, ngày càng bị giảm đi, sự hâm nóng toàn cầu tăng cao, và điều đó đã tác động trực tiếp đến tuổi thọ của con người. Như vậy, tuổi thọ dài hay ngắn là một cộng nghiệp tương tác giữa những gì chúng ta sống với môi trường mà chúng ta sử dụng. Và nếu không nhận thức được sự tương tác này đó, con người đang tự rút ngắn môi trường sống, rút ngắn tuổi thọ sống do con người khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên nền tảng của lòng tham không đáy. C. Các cây mà các đức Phật đã giác ngộ bên dưới. Mô típ này là giống nhau giữa các đức Phật. Phật nào cũng chứng đắc giác ngộ dưới một cội cây. Mỗi một thời Phật đó, thì có một cội cây biểu tượng khác nhau. Phật Tỳ Bà Thi giác ngộ dưới cây Ba Ta Ly, Bà Bà La. Phật Thi Khí giác ngộ dưới cây Bundarika, tức Phân Đà Ly. Bundarika là cây hoa sen. Phật Tỳ Xá Bà giác ngộ dưới cây Sarisa, tức là Thi Lệ Sa. Phật Câu Lưu Tôn giác ngộ dưới cây Udum Bara, tức U Tam Bà La. Phật Câu Na Hàm Phật Ca Diếp giác ngộ dưới cây Niroda, tức Ni Câu Luật Đà. Còn Phật Thích Ca giác ngộ dưới cây Asamtha, tức là Bát Đa La. Thì dầu cho là giác ngộ dưới cội cây nào đi nữa, thì cái điểm chung á, về biểu tượng của 7 đức Phật, 6 vị quá khứ và vị hiện tại, là cây đó sẽ được đặt tên là cây Bồ Đề. Bồ Đề là phiên âm của Bodhi. Bodhi có nghĩa là giác ngộ. Như vậy, từ một loại cây bình thường, nhờ sự giác ngộ của Đức Phật dưới nó mà cây đó được mệnh danh là biểu tượng của sự giác ngộ. Giác ngộ theo truyền thống của các Phật quá khứ, Phật hiện tại và các Phật tương lai đều dựa vào thực tập đạo đức, trí tuệ và thiền định, tức là bản chánh đạo, không có tình huống khác. Như vậy, biểu tượng của cây Bồ Đề nhắc nhở chúng ta về sự thực tập bát chánh đạo và truyền bá bát chánh đạo như là cốt lõi mà các đức Phật quá khứ và tương lai đều không khác. D. Cao đệ của các đức Phật. Phật Tỳ Bà Ly, Tỳ Bà Thi có 2 cao đệ là Kanda và Tích Sa. Phật Thi Khí có 2 cao đệ là Abibu và Sambhava. Phật Tỳ Xá Bà có 2 cao đệ là Sona và Uttara. Phật Câu Lưu Tôn có hai câu đệ là Vidura và Sanchiva. Phật Câu Na Hàm có hai câu đệ là Biyosa và Uttara. Phật Kassapa có hai câu đệ là Tích Sa và Parakvacha. Cuối cùng Phật Thích Ca có hai câu đệ là Sariputta, Xá Lợi Phất và Muggallana, một kiền liên. Điểm nhấn của việc hai câu đệ mà các đức Phật quá khứ và hiện tại đều có, đó là một bên là cánh tay phải, tức là Tứ Quân Chánh Pháp, một bên là cánh tay trái, tức là Á Quân của Chánh Pháp. Cánh tay phải tượng trưng cho trí tuệ, và cánh tay trái tượng trưng cho năng lực đặc biệt. Thì ở các đức Phật đều giống nhau về phương diện này. Trí tuệ đó có năng lực cảm hóa. Việc độ sinh trên nền tảng trí tuệ dẫn đến kết quả lớn. Xá Lợi Phất là biểu tượng trí tuệ sau Đức Phật Thích Ca. Mô phỏng mô hình này, Đạo Phật Đại Thừa đã giới thiệu Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ qua danh xưng Pháp Dương Tử, tức là trưởng tử của Đấng Pháp Dương. Như vậy, để trở thành trưởng tử người kế thừa Đức Phật, trí tuệ phải là số 1. Do đó, ai tự xưng là Pháp Dương hoặc được người khác ca tụng mình là Pháp Dương mà không đến chính thì rơi vào tội tăng thượng mạng, như Kinh Pháp Hoa đã đề cập. Tội giác như Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ chỉ là con trai của Pháp Dương thôi. Còn một bên đó là sử dụng các năng lực siêu việt. Đối với Phật hiện tại là Ngài Một Kiền Liên, năng lực siêu việt đó đã giúp cho Ngài làm được rất nhiều việc phi thường. Và các Đức Phật liệt cái năng lực đặc biệt đó, tức là các pháp thần thông, dưới trí tuệ, vì nó chỉ được xem là cánh tay trái thôi. Còn đang khi trí tuệ mới là cánh tay phải. Và Ngài Xá Lợi Phất được Đức Phật gọi bằng một biệt hiệu Tướng Quân Chánh Pháp. Tại vì nếu không có sự trợ lý của Xá Lợi Phất, cái con đường Phật sự và truyền bá Phật Pháp của Đức Phật Thích Ca không rạng rỡ như chúng ta đã thấy. Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên là hai huynh đệ đồng sư, đệ tử của A-la-hán Mã Thắng, một trong năm anh em Kiều Dần Dư, gọi Đức Phật là bằng sư ông chứ không phải là bằng thầy. Nhưng mà tại sao đó vai trò của năm anh em Kiều Dần Dư, tức là năm A-la-hán đầu tiên, trở nên rất mờ nhạt đang khi đó hai vị này chói sáng? Vấn đề rất đơn giản: hai vị này đã từng là đạo sĩ tri thức trẻ của Bà La Môn giáo, và khi vào Phật đạo thì tuệ giác của họ nổi trội hơn các vị thuộc thế hệ đi trước, và trở thành là ngôi sao bất đẩu trong số những người đồng tu. Cho nên là Đức Phật đã mạnh dạn đặt hai vị này lên một vai trò rất là cao. Điều đó cho thấy là Đức Phật rất chú trọng đến trí tuệ, và theo Ngài đó, các Đức Phật giác ngộ là đạt được trí tuệ, và truyền bá bát chánh đạo cũng là để khai sáng trí tuệ. Do vậy, trí tuệ đó một vai trò rất quan trọng trong việc mở cái đạo Phật cho quần chúng. E, tăng hội. Phật Tỳ Bà Thi có ba tăng hội. Tăng hội lớn nhất gồm có 68 triệu tu sĩ. Tăng hội thứ hai 10 vạn. Tăng hội thứ ba 8 vạn. Phật Thi Khí có hai tăng hội, có ba tăng hội, lớn nhất là 10 vạn, kế đến 8 vạn, ít nhất là 7 vạn. Phật Tỳ Xá Bà có ba tăng hội, 8 vạn, 7 vạn và 6 vạn. Phật Câu Lưu Tôn chỉ có một tăng hội bốn dạng, Phật Câu Na Hàm chỉ có một tăng hội ba dạng, Phật Ca Diếp chỉ có một tăng hội hai dạng, và Phật Thích Ca Mâu Ni có tăng hội 1250 vị tỳ kheo. Thì đây là cái con số ước định về cái biểu tượng của những vị tăng sĩ như pháp hội được diễn ra trong 6 thời Phật quá khứ và Phật Thích Ca hiện tại. Thực ra con số 1250 vị tỳ kheo theo Đức Phật như là những người tùy tùng chỉ là con số trong năm thứ nhất sau khi Đức Phật giác ngộ thôi. Chúng ta nhớ năm anh em Cư Dường Dư trở thành năm A Lát đầu tiên, Gia Xá cùng 54 thương gia được ông hướng dẫn trở thành 55 A La Hán có gốc thân là doanh nghiệp. Ba anh em Ca Diếp có 1100 mấy chục đệ tử, và tổng số này gộp lại đó thì nó bằng có 1250 thánh A La Hán đầu tiên. Điều đó chỉ diễn ra trong năm thứ nhất thôi. 44 năm sau đó cho đến lúc Đức Phật qua đời, số lượng tăng sĩ của Đức Phật đó ngày càng tăng trưởng và lớn mạnh chưa từng có, như là một làn sóng lớn trong phong trào tâm linh mới tại nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Như vậy có thể nói các nhà biên tập đã máy móc sử dụng con số của năm giác ngộ đầu tiên thôi, 1250 thánh tăng. Trên thực tế có thể đến vài chục dạng. Như người ta lấy con số biểu tượng này cho dễ nhớ, rằng là mỗi lần các pháp hội tuyên giảng về chân lý và đạo đức, Đức Phật đã thu hút một cái lượng các nhà tâm linh trẻ rất đông. Như vậy con số 1250 là biểu tượng cho số nhiều. Chứ thực tế số thực là nhiều hơn thế rất nhiều. Cái gì đã tạo ra số lượng tăng hội đó? Đó là chân lý, như là sự thu hút. Mà chân lý ở đây được hiểu là tứ diệu đế. F, các thị giả. Phật Tỳ Bà Thi có thị giả là Asoka, tức A Dục. Phật Thi Khí có thị giả là Kheman Khara, tức Nhẫn Hành, tức là Nhẫn Dục. Phật Tỳ Xá Bà có thị giả là Ubasa Naka, tức Tịch Diệt. Phật Câu Na Hàm có thị giả là Vi Đi Cha, tức Thị Giác. Phật Câu Na Hàm có thị giả là Sô Thi Cha, tức An Hòa. Phật Ca Diếp có thị giả là Sa Ba Mi Ta, tức Thiện Hữu. Và Phật Thích Ca có thị giả là Ananda, tức Khánh Hỷ. Mỗi một thị giả tên của họ đó là một biểu tượng về sự tu tập, hay nói cách khác đó là một đức tính vĩ đại. Xin nêu ví dụ, Asoka có nghĩa đen là vô ưu, tức là không còn khổ đau, ưu phiền, sầu bi ưu não. Cái gì đã làm cho người đệ tử thân tín của Đức Phật Tỳ Bà Thi đạt được chất liệu này? Đó là tứ diệu đế thôi. Còn Ananda là Khánh Hỷ. Khánh là niềm vui, hỷ là quan hỷ, đó là một phương diện khác của niềm vui. Khi trải nghiệm với tứ diệu đế thì niềm vui an lạc có mặt khắp mọi nơi. Nói chung là mỗi một đức tính đó là một cái năng lực, như là kết quả đạt được sau khi chúng ta thực hành bát chánh đạo thôi. Ghê, Phụ Dương, Mẫu Hậu và Dương Thành. Phật Tỳ Bà Thi có cha là Ban Đu Ma, mẹ là Ban Đu Mita Ma Ma Ti. Phật Thi Khí có cha là Aruna tức Minh Tướng, có mẹ là Bavavati tức là Quang Huy, kinh thành là Bavavati. Phật Tỳ Xá Bà có cha là Suba Tita tức Thiện Đăng, mẹ là Yasavati tức là Xứng Giới, và Dương Thành tên là Anobama tức Vô Dụ. Phật Câu Lưu Tôn có cha là Tự Đắc Agirata, mẹ là Visakha tức Thiện Chi, và Dương Thành là Khai Ma tức An Hòa. Phật Câu Na Hàm có cha là Yana Datta tức Đạt Đức, mẹ là Uttara tức Thiện Thắng, và Dương Thành là Soba tức Thanh Tịnh. Phật Ca Diếp có cha là Brahma Datta tức Phạm Thi, mẹ là Danavati tức Tài Chủ, Dương Thành là Bava Nasi tức Ba La Nại. Và Phật Thích Ca có cha là Suddhodana tức Tịnh Phạn, mẹ là Maya tức Maya, và Dương Thành là Kapila Vatthu tức Ca Tỳ La Vệ. Ở phần này Đức Phật nhằm giới thiệu về bối cảnh sắc đế lệ của các Đức Phật. Sắc đế lệ tức là hàng vua chúa, và vua nào cũng phải có một Dương Thành làm cái căn cứ để phát triển đất nước và phục vụ nhân sinh. Giàu sống ở trong cung vàng đại địa ngọc, các Đức Phật lúc đó với tư cách là thái tử Đông Cung, thay vì có cơ hội làm vua thì từ bỏ vì thấy nó có những giới hạn, và chọn con đường tâm linh vì biết rất rõ bằng con đường này đó mới có thể cứu độ nhân sinh, gồm các thành phần chính trị, tôn giáo, xã hội và nhiều thành phần khác còn lại. Còn chính trị đó chưa chắc đã độ được nhiều thành phần. Chính trị A thì đối lập với chính trị B, hệ thống đảng phái A thì đối lập với đảng phái B. Cho nên chính trị nhiều nhất là có thể phục vụ cho quần chúng trong một giai đoạn lịch sử thôi. Tính chân lý của các hệ phái chính trị là có giới hạn, và tính tồn tại của chính trị cũng là có giới hạn thôi. Đang khi Phật Pháp là dạng đại, Phật Pháp là muôn đời. Chính vì thế qua mô hình này chúng ta thấy là các tăng sĩ nên phát triển cái mô hình truyền thống, đó là lấy sở trường tâm linh của mình làm nền tảng. Và do vậy nhà nước cũng không nên o ép các tăng sĩ vào các cái vai trò đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, bởi vì như thế là đánh mất cái vai trò truyền thống của tăng sĩ. Và hãy ủng hộ tăng sĩ làm vai trò quốc sư, tức là cố vấn của nhà vua về phương diện đạo đức, luật pháp và nhiều phương diện khác. Nhưng khi mình làm thành viên của một tổ chức thì lời nói của tăng sĩ sẽ không còn có giá trị nữa. Vì mình là thành viên tức là lính, mà là lính thì mình phải nghe cái người chủ sướng của mình chủ trương thôi, chứ không có được cái cơ hội để tư vấn cho mọi thành phần như các Đức Phật quá khứ đã từng làm. Và Đức Phật Thích Ca cũng làm như thế, ngài bỏ cái vai trò làm vua, tức là bỏ vai trò chính trị để trở thành tâm linh. Và nhờ vai trò này Đức Phật đã độ được 8 vị vua trong số 16 vị vua của nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Đó là điều mà các tăng sĩ nên tham khảo để chúng ta phát huy vai trò truyền thống, chứ không nên trở thành là thành viên của một đảng phái dưới hình thức này hay dưới hình thức đó, thành viên của một tổ chức ngoài đạo Phật. Vấn đề 3, pháp nhĩ như thị của bảy Đức Phật. Pháp nhĩ như thị tức là cái bản chất chân lý từ lúc mà các Đức Phật có mặt trong bào thai cho đến lúc thuyết pháp độ sinh là hầu như cùng một mô típ, không hề khác nhau. A, thân thế và mẹ của các Đức Phật. Bài kinh này khẳng định bảy Đức Phật một lần nữa đều xuất thân từ dòng dõi vua chúa. Trước khi có mặt ở dương gian này đều từ cõi trời đâu xuất, nhập vào thánh thai của người mẹ. Lúc đó thánh thai được canh gác bởi bốn vị thiên tử. Trong suốt thời gian mang thai đó, mẹ của bảy Đức Phật đều là những người gương mẫu về đời sống đạo đức, chưa từng khởi lên bất kỳ một dục tâm nào. Trong thời gian đó cũng không hề có bị đau bệnh, tâm luôn hoan hỷ, thích làm các việc thiện. Và điều giống nhau lạ là mẹ của các Đức Phật đều mang thai đúng 10 tháng thay vì trung bình là 9 tháng 10 ngày. Ở đây chúng ta thấy yếu tố tương tác giữa mẹ và con không chỉ diễn ra một chiều. Mẹ là chủ động, con là thụ động. Như Khoa nói, ăn uống, sinh hoạt, thái độ, cảm xúc, nhận thức, hành vi của mẹ đã trực tiếp ảnh hưởng đến đứa con qua cái nhau và hệ tâm. Bài kinh này cho chúng ta thấy là cái tác động ngược chiều từ đứa con đến đối với cái nhân cách của người mẹ. Ở đây 9-10 tháng mang thai đó là mẹ của các Đức Phật đó luôn luôn giữ giới thanh tịnh, không khởi dục tâm, có tâm hoan hỷ, tức là thích làm các việc thiện nhiều hơn. Tại vì nhân cách của các vị Phật này đã tác động làm thay đổi theo một chiều hướng tích cực đối với người mẹ. Và ngày nay khoa học bắt đầu thừa nhận cái tương tác hai chiều giữa mẹ và con, giữa con và mẹ trong suốt thời gian thai kỳ. B, cách thế sinh ra. Các thế tử mà về sau này trở thành Phật đều được sinh trong tư thế đứng, có chư thiên đỡ chân, như Ngọc Ma Ni không bị nhơ uế. Lúc đó có hai dòng nước ấm và lạnh tắm các thái tử. Khi hạ sinh, các ngài đều đi 7 bước, tuyên bố thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ư kim tận hỷ. Trên trời dưới đất, ta là hơn hết, trong vô lượng kiếp, đây là kiếp cuối cùng. Và mẹ của các Đức Phật chỉ tồn tại sau đó 7 ngày, qua đời trong an lành và giáng sanh về cảnh trời 33. Trong đoạn kinh này thì chúng ta thấy cái dữ liệu đáng ghi nhận, đó là không nói sanh ra từ không phải, mà sanh ra trong tư thế đứng. Tức là mẹ của cái ngài đang đứng và bất giác đó, các thế tử đó đã được ra đời. Thực tế mà nói, biểu tượng bên hông phải đó là tượng trưng cho các tường. Cái gì có giá trị tốt, đẹp, bền vững thì dân hóa Ấn Độ gọi đó là bên phải. Đó là một cách nói tương đương để tôn vinh một nhân cách vĩ đại. Thay vì đó là sinh ra giống như bình thường bao nhiêu người khác thì người ta mô tả như thế này. Còn 7 bước có hoa sen nâng gót á, thực ra đó là một cái biểu tượng nói về cái sự nhập thế đi vào đời. 7 bước là con số nhiều, số trọn vẹn, đi vào đời như là sự thanh tịnh và làm cho cuộc đời nhơ uế như là bùn nhơ, trở nên thanh tịnh. Ý nói là cái đóng góp to lớn của Đức Phật về chân lý và đạo đức mà ngài đã khám phá. Còn câu tuyên bố trên trời dưới đất ta là hơn hết đó, Đó là những cái mô tả về sau này nhằm tôn vinh Đức Phật thôi. Còn bản thân của các Đức Phật thì không thể tuyên bố như thế được. Vì cái cốt lõi triết lý của Đức Phật là giải quyết cái tôi, chuyển hóa cái tôi, để cái tôi trở thành trí. Cái tôi thì có bốn phương diện: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Phương diện thứ ba là ngã mạn, tức là tự đề cao mình hay là mặc cảm tự ti về mình. Thì Đức Phật không thể nào tự cao ngạo về mình được. Và trên thực tế người ta thấy bằng văn bản Phật pháp, văn bản Phật học và bằng văn bản của Kỳ Đại giáo, Đức Phật được chứng minh trong lịch sử là một người vô cùng khiêm tốn nhưng rất trí tuệ. C. Truyền thống đốn tướng và thời trẻ. Bảy Đức Phật đều khi còn là thái tử mới được hạ sinh, nhà vua đều mời các đạo sĩ đến đón tướng, và các đạo sĩ đều có dự đoán giống nhau, đó là có hai khuynh hướng: nếu làm vua sẽ trở thành chuyển quân thánh vương, thống nhất giang sơn về một mối, cai trị đất nước cho nền tảng của luật pháp và đạo đức; nếu đi tu thì trở thành là nhân cách vĩ đại, tự giác siêu phàm. Khi còn là thái tử, bảy Đức Phật đều có đầy đủ 32 tướng đại nhân được mọi người yêu quý, có giọng nói đặc biệt, và vị nào cũng có 3 tòa lâu đài cho 3 mùa khác nhau trong một năm. Ở đây là nói đến cái nhân tướng học và cái phong phú trong đời sống về sự giàu sang phú quý mà các ngài vẫn không màng đến. Để làm vua đó thì cái vai trò của chuyển lên thánh vương là cao nhất mà các ngài còn không màng, huống hồ là những vị vua bình thường. 32 tướng đại nhân theo nhân tướng học của Ấn Độ đó thực ra chỉ là biểu tượng thôi, chứ nếu ráp đúng 32 cái tướng đó, chúng ta sẽ có một con người dị hợm chứ không thể là một người đẹp được. Cái cấu trúc của 32 tướng này là gì? Lấy một cái đặc tướng nào đó trong một loài vật mà các loài còn lại không có, xem đó là tướng quý, tướng hiếm. Ví dụ như con vịt á, thì giữa mấy cái ngón á, nó có cái màng. Thì Đức Phật được mô tả cũng giống như thế. Loài khỉ vượng á, thì hai cái chân trước của nó, tức là hai tay đó, dài quá đầu gối, các loài khác không có. Cho nên nói là Đức Phật nào cũng có tay quá đầu gối. Do đó chúng ta phải hiểu đây là cái giới hạn của nhân tướng học Ấn Độ về cách thức đánh giá một bậc kỳ tài, một sự siêu phàm mà họ gọi là đại nhân. Và đại nhân đó có cái dấu hiệu để nhận diện qua những cái đặc tướng. Dân tộc nào cũng có các cái quan niệm về đặc tướng kỳ tài của riêng mình. Nghĩa là ở đây một lần nữa khẳng định rằng là giàu có 32 tướng tốt nè, có một đời sống vương giả nè, nhưng mà các ngài đều không màng chính trị mà màng con đường tâm linh. Giá trị tâm linh là siêu tuyệt, hay nói cách khác, Phật pháp là vượt lên trên tất cả các thể chế chính trị. D. Nhân duyên xuất gia. Bản kinh mô tả bảy Đức Phật có cùng một bối cảnh, đó là dạo bốn cửa thành, chứng kiến tận mắt già, bệnh, chết. Điều đó nó tạo ra cái nỗi ám ảnh vì nó trái ngược hoàn toàn với cái đời sống vàng son ở trong Dương Thành mà các vị thái tử này đó bị bưng bít, không có cơ hội để nhìn thấy được. Đến cửa thành thứ tư đó, nhìn thấy một vị đạo sĩ không có một tấc đất trên tay, không có vai trò xã hội, dạy có được một đời sống thông dong, an lạc, tự tại, thảnh thơi. Hai hình ảnh tương phản đã làm cho các thái tử quyết định từ bỏ con đường ngai vàng vì thấy nó có những giới hạn để chọn lấy con đường tâm linh. Và cũng bằng nhân duyên đó, các vị đã phát tâm xuất gia như là một lý tưởng cao quý. Em tu tập chứng đắc. Bản kinh này mô tả các đức Phật đều tu quán 12 nhân duyên theo chiều thuận và chiều nghịch để giác ngộ dưới cội cây. Vô minh, hành và thức thuộc về kiếp quá khứ, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ thuộc về kiếp hiện tại, hữu, sanh và lão tử thuộc về kiếp tương lai. Bằng phương pháp quán 12 mắt xích hình thành sự sống của con người quá khứ, hiện tại và vị lai, Đức Phật thấy rất rõ tham ái với ba phương diện: dục ái, hữu ái, vô hữu ái chính là năm châm để con người vào trong sanh tử, là từ trường của các cảnh giới thấp. Và giờ quán ngược chiều lại, các hành giả được Đức Phật hướng dẫn là chặt đứt các mắt xích tham ái và chấp thủ, thì toàn bộ cái khối khổ đau của con người được kết thúc. Phương pháp tu tập đó là nhất quán. Truyền bá và vận dụng đó, thì ngoài 12 nhân duyên thì Đức Phật dạy 7 Đức Phật quá khứ và hiện tại đều dạy là vận dụng tứ đế để phân tích về năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Từng uẩn một đều soi chiếu dưới góc độ 4 đế, tức là hiện thực, rồi nguyên nhân của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, rồi sự kết thúc của sắc, thọ, tưởng, hành, thức tức là niết bàn. Và con đường để dẫn đến sự kết thúc đó là bát chánh đạo. Và theo Đức Phật, đây là con đường duy nhất để giúp cho người tu kết thúc tất cả các trói buộc thấp, các trói buộc cao, để đạt được tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tức là giải thoát á, phải nói đủ mới là tâm giải thoát. Tức là giải thoát tất cả các trói buộc của tâm, gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Mà nói theo năm trói buộc thấp á, thì tham ái, sân hận, rồi hôn trầm, thủy miên, trạo cử hối quá và hoài nghi. Tức là những trạng thái mà là cho tâm con người bị trói buộc ở trong năm dục lạc: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, và chấp trước vào quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì toàn bộ cái cốt lõi của tu theo Đức Phật Thích Ca và sáu Đức Phật quá khứ là làm thế nào để giải phóng toàn bộ các trói buộc của tâm. Và ai tu tập như thế thì được gọi là tuệ giải thoát, tức là giải thoát bằng trí tuệ. Hay là khi giải thoát, con người đạt được trí tuệ, và bằng trí tuệ con người sẽ đạt được giải thoát. Đó là cái cốt lõi chính của giải thoát theo quan điểm của Đức Phật: giải thoát khỏi trói buộc của tâm và giải thoát bằng trí tuệ, chứ không giải thoát bằng niềm tin, không giải thoát bằng sự niệm Phật, không giải thoát bằng sự trì chú, mà giải thoát bằng trí tuệ. Sau khi giải thoát đó, thì các Đức Phật quá khứ và hiện tại đều được Phạm Thiên thỉnh mời thuyết pháp, và các ngài đều thuyết pháp một cách theo căn cơ. Ở đây chúng ta thấy có một cái mẹo vặt. Phạm Thiên Rama trong bối cảnh của Bà La Môn giáo là đấng Chúa Trời, người tạo dựng, khai sáng con người, dạng vật, mọi sự sống, vận mệnh, hạnh phúc và khổ đau, và mọi cảnh huống ở trong cuộc đời. Ở đây đó, cái triết lý nằm ở chỗ Phạm Thiên đứng ra 3 lần thỉnh mời Đức Phật chuyển pháp luân. Điều đó ngụ ý rằng gian sơn 3 cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trước đây dưới sự cai trị của Chúa Trời, bây giờ đã nhường lại cho bậc giác ngộ. Vì Chúa Trời là người thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân. Thực tế thì Đức Phật và những lời dạy của Đức Phật trong các kinh cho thấy rất rõ, không thừa nhận có một thượng đế. Nhưng mà trong bản kinh này và một số bản kinh khác cứ tạm chấp nhận thượng đế là có thật đi, thì thượng đế cũng đã giác ngộ chân lý và thượng đế đã nhường ba cõi này lại cho Đức Phật, vì thấy tứ diệu đế là quá siêu tuyệt. Đó là cách mời gọi những người khác tôn giáo trở thành Phật tử, bởi vì thượng đế của các tôn giáo đã là Phật tử rồi, thay vì theo một đạo nhánh, tốt nhất là theo đạo Phật gốc. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ đó. Chứ thực tế thì sau khi Đức Phật giác ngộ, chẳng có phạm thiên nào thưa thỉnh, Đức Phật cũng chẳng có do dự muốn nhập niết bàn vì sợ người ta không hiểu nổi. Cái chuyện đó là không có thật. Do dự là vô minh, mà tuệ giác giác ngộ đó là thoát khỏi vô minh. Cho nên đó là cái câu chuyện mà người biên tập kinh điển đưa vào với một dụng ý như vừa nêu. F. Thuyết pháp độ sinh. Bài kinh này khẳng định các đức Phật chỉ thuyết pháp tứ thánh đế và độ sinh bằng tứ thánh đế, không có phương pháp thứ hai. Để hóa độ những người trong xã hội ngoài tứ diệu đế, Đức Phật dạy những điều như sau. Phật nào cũng dạy những điều như sau. Thứ nhất là giá trị nhân bản nhân văn của bố thí và cúng dường, như là một cái hạnh chia sẻ trên nền tảng của lòng từ bi, để nối kết tình thân, tình người và cắt đứt các nỗi đau bất hạnh. Thứ hai, các đức Phật đều nói giá trị của đời sống đạo đức, và đây là nền tảng để tôn vinh luật pháp, tạo ra cái công bằng xã hội cao nhất mà con người cần có. Đạo đức là lối sống mang lại hạnh phúc. Thứ ba, Đức Phật khẳng định nhân quả là có thật, và những người làm thiện, biết bố thí, sống một đời sống có đạo đức thì sau khi chết tái sanh làm con người ngoài hành tinh, tức các cõi trời. Thứ tư, Đức Phật chỉ ra được các nguy hiểm và sự chi phối của dục vọng, cũng như nói về lợi ích của việc buông xả chúng và vượt qua được chúng. Ở phương diện này, phần lớn người tại gia có thể đạt được, đang khi phần lớn người xuất gia có thể được, đang khi phần lớn người tại gia thì không làm được. Bởi vì tham ái là cốt lõi của đời sống tại gia. Ở đây Đức Phật cho phép người tại gia tham ái một vợ một chồng, còn người xuất gia đó là chuyển hóa nó trở thành năng lượng từ bi. Thứ năm, các đức Phật đều tuyên bố về sự nguy hiểm của các pháp hữu vi do vô thường chi phối, mang tính điều kiện nay thế này mai thế khác, mà nếu dướng chấp vào chúng, chúng ta có thể biến mình trở thành nạn nhân lâu dài. Thứ sáu, các đức Phật đều ca ngợi về lợi ích và giá trị của niết bàn là vô thượng đẳng, không có gì có thể cao tột hơn. Đây là đích đến mà các vị xuất gia có thể đạt được. Và cuối cùng, tuệ giác như là kết quả của tứ diệu đế sẽ giúp cho con người đạt được một trí tuệ không còn có chấp thủ, giải thoát tất cả các lậu hoặc. Như vậy là trình tự độ sinh của các đức Phật là giống nhau. Sáu đức Phật quá khứ, Phật Thích Ca hiện tại, không có khác. Và nếu chúng ta đặt bài kinh này trong bối cảnh là các pháp môn do Trung Quốc sáng tạo, 14 pháp môn của Nhật Bản mô phỏng từ Trung Quốc, 3 pháp môn thiền mật tịnh của Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc, có giá trị rất giới hạn và phiến diện so với tứ diệu đế được 7 đức Phật chủ trương. Còn 10 tông phái của Trung Quốc không phải là chủ trương của các đức Phật. Chúng ta nên ghi nhận điều này. để chúng ta không tiếp tục cuồng tín vào các pháp môn do Trung Quốc truyền bá, mà hãy quay trở về với Đức Phật gốc và sáu Đức Phật quá khứ. Đó là chỉ có tứ diệu đế thôi là con đường quan trọng nhất giải quyết được tất cả các phán nạn khổ đau. Vấn đề 4, vai trò của Đức Phật. Trước khi nói về vai trò của bảy Đức Phật, sáu vị quá khứ và vị hiện tại đó, thì Đức Phật nói như thế này: đối với những người có chánh tín, sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng về chân lý và đạo đức, tức là pháp và luật, phần lớn đều phát tâm xuất gia với lý tưởng cao thượng. Đó là một cái hiện tượng rất lạ trong lịch sử, ít nhất là đối với Đức Phật Thích Ca. Dòng họ vua chúa của Ca Tỳ La Vệ đi tu sạch trọi, không còn ai. Các thái tử đều đi tu, không mà đến ngai vàng. Các công chúa, các công nương đều đi tu. Cuối cùng đó, Đức Phật phải khuyên Mahanam từ bỏ tỳ kheo về để làm vua của nước Thích Ca thôi, vì lúc đó không còn các thái tử trực hệ nữa. Mahanam phải hy sinh để về làm vua. Đó là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử. Cho nên ai cho rằng Đức Phật vì sống trong vòng tay của bộ dì ghẻ và trước một cái sự cạnh tranh loại trừ của các hoàng tử ở trong dòng họ Sakya mà ngài không còn sự lựa chọn nào khác là phải trốn đi đi tu, đó là một cái tuyên bố rất thiển cận, mang ác ý lớn. Đây là quan điểm của giáo sư Nguyễn Đại Thư của Viện Triết Học cách đây gần 30 năm trong tác phẩm Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam, và đó cũng là đại diện cho một phần thiển cận của các học giả Marxist, tức là đánh giá một vấn đề, đó là không dựa trên lịch sử và sự kiện mà dựa lên cái thành kiến và cái sự chỉ đạo của một cái tổ chức hay là một quan điểm nào đó, nên nó không thuộc về nghiên cứu học thuật chuẩn. Trong bài kinh này cũng như hàng trăm bài kinh Pali, vai trò của Đức Phật đó được trình bày qua bốn hình ảnh rất ấn tượng mà người xuất gia chúng ta cần phải nghiên cứu và học tập theo để làm được một phần nào đó so với những gì mà Đức Phật đã làm, đã đạt được. A. Bảy Đức Phật đã dựng đứng lại những gì đã bị quăng ngã xuống. Cái sự quăng ngã xuống nó được hiểu là gì? Sự suy thoái đạo đức. Và khi một xã hội bị suy thoái đạo đức đó, thì toàn bộ hệ thống luật pháp đó trở nên là bất lực. Công bằng xã hội và các cái quyền căn bản nhất của con người không được thực thi. Xã hội ở tại các quốc gia rơi vào một tình trạng hoảng loạn, hỗn loạn. Hạnh phúc con người khó có thể được đảm bảo. Và cái công việc của các Đức Phật là gì? Là dựng đứng lại các cái giá trị bị sụp đổ đó, đó là đạo đức và luật pháp. Cho nên chúng ta nhớ là các Đức Phật quá khứ và Phật hiện tại đều giảng chung chỉ có hai nội dung chính thôi: Dhamma và Vinaya. Dhamma đây là chân lý, và hiểu cụ thể hơn tức là tứ diệu đế. Vinaya đó là luật đạo đức, vì nó là tổng thể của các sila, mà mỗi sila là một điều đạo đức. Pháp và luật là dịch quá sát nghĩa thôi, còn dịch theo nghĩa hiện đại đó là chân lý, tứ diệu đế và đạo đức. Bằng con đường tuyên bố chân lý và đạo đức, các Đức Phật đã dựng đứng lại những nền tảng đạo đức truyền thống đã bị quật ngã bởi lối sống đồi trụy hoặc là lối sống hiện sinh, tức là chỉ biết hiển thụ thôi, còn tương lai thế nào thì chẳng quan tâm đến. B. Các Đức Phật đều phê bày ra những gì đã bị che kín. Nói cách khác là Phật Thích Ca và sáu đức Phật quá khứ không hề dạy mặt pháp, không hề dạy bí truyền, không hề dạy truyền tâm ấn, không hề dạy truyền đăng, như kiểu Trung Quốc đã nhồi sọ. Trong hàng trăm bài kinh Pali, Đức Phật khẳng định rất nhiều lần: giáo pháp của ta tuyên bố không hề có dấu diếm, như là trái amalak trong lòng tay. Ở một đoạn khác Đức Phật nói: những gì ta truyền bá là vì lễ cho số đông, giống như là các vân và chỉ tay trong lòng bàn tay, không có dấu diếm, ai có mắt đều có thể nhìn thấy được hết, không có biết chuyện, không có che kín. Tại sao Trung Quốc lại đưa ra các học thuyết bí truyền từ ở trong Mật Tông và Thiền Tông? Vì Trung Quốc có truyền thống gia truyền. Gia truyền là sự bỏng sẻn về tri thức, người ta chỉ truyền lại cho người mình tâm đắc nhất thôi, tức là những người đó biết tôn trọng mình, biết o bế mình, biết tôn vinh mình. Ngay cả trong họ tộc, nếu không đạt được những gì đó thì người sở hữu một cái kiến thức gia truyền nào đó cũng không có truyền lại, chết mang theo xuống chín suối thôi. Nó là một cái truyền thống hoàn toàn ngược lại với lòng từ bi và trí tuệ của Đạo Phật. Và Thiền Tông, Mật Tông của Trung Quốc đã sử dụng cái văn hóa gia truyền đó mới đẻ ra là bí truyền. Mật Tông tạo ra cái bí truyền hay là mật truyền, còn Thiền Tông á là truyền tâm ấn hay là tâm ấn tâm, hoặc là thông qua một bài kệ truyền đạt, tức là tạo cái tầm quan trọng của vị tổ sư lên, như là cái người gọi là giám khảo để đánh giá cái năng lực chứng đắc của các học trò của mình. Và truyền thống này hoàn toàn không có đức trong Đức Phật Thích Ca, và hoàn toàn không có trong sáu đức Phật quá khứ. Nó là một sáng tạo dị hợm của Phật giáo Trung Quốc. Do vì bí truyền mà Phật giáo Trung Quốc đã tạo ra sự mù chữ Phật pháp. Có mấy người được cơ hội đạt được cái sự bí truyền đó từ ông thầy của mình? Đang khi Đức Phật giảng một lần cho hàng vạn người nghe, truyền bá rộng, không giấu giếm, không giữ làm cái gì. Tuy nhiên trong khi Đức Phật vẫn nói, kiến thức mà ngài có đó giống như là lá ở trong rừng. Những nội dung mà Đức Phật đem giảng dạy cho chúng ta như là lá ở trong lòng bàn tay, tức là có chọn lọc, mang tính thiết thực, mang tính trị liệu, mang tính giải quyết nỗi khổ niềm đau, đó là điều rất có chiều sâu. Tức là Đức Phật chỉ cung ứng các thực phẩm mang dưỡng chất cho người nghe, chứ không phải cái gì ngài biết ngài cũng nói hết. Bởi vì có nhiều người người ta không tiếp thu được. Do đó tính thiết thực này đó, nó liên hệ đến chủ nghĩa nhân bản, tức là thiên thừa, nhân thừa trong Đạo Phật thôi, chứ không có dạy cho quần chúng một con đường giải thoát. Vì giải thoát người xuất gia đôi lúc làm còn chưa nổi, người tại gia sao làm được? Trung Quốc tông nào cũng chủ trương người tại gia có thể giải thoát, có thể chứng đắc trong một kiếp người. Do đó là cương điệu hóa và đẩy cho người tại gia lên một cái trạng thái họ cứ mơ tưởng thôi, và lúc nào cũng tự gây áp lực cho việc tu. Ví dụ như thiền sanh tử sự đại, vô thường tận tốc, như một cái tông chỉ rất là căng thẳng, một sức ép rất mạnh. Người xuất gia thì ok, người tại gia thì quá sức. Niệm Phật thành Phật của Đại Đạo Tông, trì chú thành Phật của Mật Tông cũng đẩy cái người tại gia vào trong một cái áp lực căng thẳng, mà vốn đời sống tính dục trong quan hệ tình yêu và vợ chồng không thể làm cho họ đạt được sơ thiền, và do vậy không thể nào chứng đắc được sơ quả. Lấy đâu mà giác ngộ giải thoát? C. Bảy đức Phật điều chỉ đường cho những người bị lạc hướng, mê tín dị đoan, các phong tục tập quán bị các tôn giáo nhồi sọ, đã làm cho người ta sống đồng hành với nỗi sợ hãi thường trực, sợ hãi bị Thượng Đế trừng phạt, sợ hãi cuộc đời mình không ngóc lên nổi, sợ hãi gặp rất nhiều các bất hạnh. Từ đó mà con người ta đó trở nên là nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh, nô lệ vào các quỷ kinh thánh. Người ta đã bị lạc hướng, đi sai phương pháp, bị chìm đắm ở trong nỗi khổ niềm đau của những cái chìm đắm đó. Và cái công việc của sáu Đức Phật quá khứ và Phật hiện tại đó là chỉ ra con đường tứ diệu đế, bát chánh đạo để kết thúc sự lạc đường này. D. Bảy Đức Phật đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt tận mắt nhìn thấy các màu sắc. Đây là một cái hình ảnh nói về vai trò của trí tuệ rất lớn. Về đêm hay trong bóng tối, ánh đèn của đuốc, của đèn cầy là vị cứu tinh. Trong các kinh chúng ta thấy Đức Phật thường dùng ánh sáng sao, trăng, mặt trời để chỉ cho các cấp độ thấp và cao của trí tuệ. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất sử dụng nhiều nhất các hình ảnh của ánh sáng để mô tả về vai trò của trí tuệ. Như vậy, lễ thắp nến hay là lễ nhiên đăng, lễ mồi đèn trong các từ Phật giáo cần phải được triển khai dưới góc độ là thông qua cái hình ảnh truyền đèn, chúng ta nỗ lực truyền trí tuệ và lấy trí tuệ làm ngọn đuốc soi đường. Cốt lõi của trí tuệ là tứ diệu đế thôi. Và nếu như bỏ đi yếu tố đó, việc là tham dự vào các cái lễ đốt đèn để cầu mong phước báo là quá thấp, quá uổng. Và cái giá trị mà Đức Phật muốn tặng cho chúng ta là cao nhiều. Đang chúng ta về tính cái tâm lý mặc cảm giống như thằng mồm, chỉ thích đó, mâm xôi thôi, ba bò chín trâu nhà gỗ liêm những thứ khác không cần đến, có mâm xôi là cười tê tét. Thì cái tâm lượng của thằng mồm chỉ có chừng đó thôi, ăn mặc ngủ, ăn kiểu nông dân, ngủ kiểu nông dân, mặc kiểu nông dân. Cho nên những cái gì vượt ra khỏi giá trị của nông dân là cậu ấy không màng đến. Đó là cái tâm trạng mặc cảm tự ti. Như vậy khi mà trao tặng cho quần chúng những ánh sáng đó, thì lúc đó chúng ta không cần phải dẫn dắt nữa, mỗi người tự mình thấy rõ bằng con mắt để đi thôi. Đang ghi ngày nay đó, phần lớn tu sĩ chúng ta nói một cách nghiêm túc là trao tặng cho Phật tử các cái sản phẩm mê tín. Mật tông và Tịnh độ tông đứng đầu bảng về phương diện này. Và dĩ nhiên là người ta sẽ mù lối, không biết đâu mà đi. Ta đi một cách rất là mù mờ vì thiếu ánh sáng soi rõ. Đó là bốn hình ảnh kinh Tạng Pali lặp lại không dưới 300 lần nói về vai trò của các Đức Phật. Và Đức Phật cũng khẳng định các tăng sĩ của Ngài cũng cần phải thực tập và thực hiện cho được bốn vai trò người đem. Vấn đề năm, thuyết pháp độ sinh. Ở đây Đức Phật khẳng định các Đức Phật quá khứ đã làm được, ta là Phật hiện tại đã làm được bốn vai trò: dựng đứng lại những gì bị quăng ngã, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc lối, đem ánh sáng vào trong bóng tối. Thì các đệ tử xuất gia của ta và tại gia của ta cũng phải nỗ lực làm cho bằng được các Phật sự đó. Và ở đây Đức Phật nêu ra có ba lời khuyến tấn để làm các câu vừa nêu. A. Này các đệ tử, hãy đi cùng khắp vì an lạc hạnh phúc cho đại đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì phúc lạc, vì an vui cho chư thiên và loài người, chớ có đi hai người cùng một chỗ. Không phải chỉ có Sau khi độ được 60 A-la-hán đầu tiên, Đức Phật tuyên bố điều này. Trong bài kinh này, Đức Phật lặp lại ít nhất là thêm một lần nữa. Bây giờ chúng ta hầu như không làm được như thế. Chúng ta chỉ đem được lợi ích cho một thiểu số mê tín thôi. Chúng ta không mang lại đại đa số giới chính trị, giới thương gia, giới tri thức, giới trẻ. Ngoài giới mê tín U60, phần lớn là chị em phụ nữ. Chúng ta quá ưu ái cho cái thành phần này. Chúng ta bỏ hết các thành phần còn lại. Đồng thời ở một cách thức nào đó, qua mặt tông và tịnh độ tông, chúng ta chỉ là một thiểu số, đó là các hồn ma, những người chết. Chúng ta không quan trọng độ những người sống là đại đa số. Số chết bao giờ cũng là một thiểu số so với số sống. Các cái mô hình tu viện, tu tập thể đó, nó không đúng với lời Phật dạy. Ở đây Đức Phật nói là gì? Chớ hai người đi cùng đi một đường, tức là mỗi người đi một hướng, để không dẫm đạp vai trò chức năng của nhau. Công giáo tin lành dầu không phải là Phật tử, nhưng họ học được điều này. Cho nên mỗi một cái giáo xứ đó, một nhà thờ chỉ có một linh mục hay là một sư thôi quản lý thôi. Còn chùa chúng ta có thể là 200 nhà sư, 300 sư cô, nhưng là thật sự chỉ có vài người thôi, vì chỗ đâu mà làm. Thuyết pháp thì nhiều lắm, 6 lần một tháng, 4 ngày chủ nhật, 2 ngày sám hối là hết rồi. Nhiều chùa vài chục năm còn chưa có thuyết pháp. Như vậy vài chục tăng sĩ trong một ngôi chùa thì chúng ta dẫm đạp vai trò của nhau, dẫn đến một tình trạng là chùa chung không ai đóng cửa. Nghĩa là chúng ta đã bắt đầu trở nên rất thụ động vì cái mô hình tu viện, tu tập thể, vào trong chùa là để tu. Thay vì Đức Phật dạy là vào trong chùa để đi hoằn pháp, và đi mọi người không nên chung chỗ nha. Tức là dấn thân có mặt khắp mọi nơi. Về vấn đề này là chúng ta đang đi ngược lại với những gì mà Đức Phật kỳ vọng. B. Này các đệ tử, hãy thuyết giảng chánh pháp. Thuyết giảng chánh pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, văn và cú vẹn toàn. Ở đây Đức Phật không dạy chúng ta là hãy đi cầu an, hãy đi cầu siêu, hãy đi coi ngày giờ, mà hãy đi thuyết chánh pháp. Chánh pháp này được hiểu là tứ diệu đế và các ứng dụng tứ diệu đế trong đời sống thực tiễn. Có thể nói hiện nay đó, trong số 52.000 tăng ni trên đất nước Việt Nam, qua 16.000 ngôi chùa trên toàn quốc, chúng ta chưa có được 2% tăng ni thuyết giảng. Đó là một con số quá ít và thiệt thòi nằm ở quần chúng Phật tử. Còn nói về nội dung thuyết giảng, ở đây tiêu chí Đức Phật đưa ra là gì? Sơ thiện, tức là nó hoàn thiện, nó cao vị, nó mang tính đạo đức ở phần đầu. Trung thiện, nó mang cái tính cao vị đạo đức ở phần giữa. Hậu thiện, nó mang cái tính toàn thiện và đạo đức ở phần cuối. Cái khái niệm đầu, giữa và cuối, tức là có thể được hiểu hai cấp độ. Cấp độ đơn giản nhất là bắt đầu của thời gian, giữa thời gian, kết thúc thời gian. Đây là cái nghĩa hẹp thôi. Mà nghĩa quan trọng hơn là gì? Trong quá trình ứng dụng, khi nghe xong ứng dụng cái lời đó, nó có giá trị thiện ngay mới bắt đầu ứng dụng, nó có giá trị tăng trưởng ngay cái quá trình chính giữa, và nó có cái giá trị toàn thiện ở cái phần kết thúc một đời người. Tức là giá trị thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian của giáo pháp. Cho nên các vị giảng sư nên nhớ là đừng có ngộ nhận vai trò của giảng sư với những người làm cái công tác gala cười, tức là các anh hề trên sân khấu. Các Phật tử cũng đừng biến các giảng sư trở thành các anh hề hay danh hài. Thì các Phật tử thường thích là gì? Thầy nào, sư cô nào mà có thể tạo ra cái sự phá cười là đi nghe rất đông. Vì điều đó nó làm cho nhiều tăng ni mới bắt đầu vào cái công việc giảng sư đó bị một sức ép. Vì đó họ phải kiếm các câu chuyện cười, câu chuyện hài, mà hài và cười nào đó cũng mang cái yếu tố tục. Hiếm khi nào mà hài thanh đó, hài tục không. đang khi con đường truyền bá chánh pháp á là giới thiệu chân lý và đạo đức. Cái chân lý và đạo đức nó phải mang tính nghiêm túc thôi, chứ đâu có mang tính đức giỡn cả. Đầy đủ nhân và nghĩa, tức là giảng ở đâu đó rõ ràng, có trình tự, có thứ lớp, người bình dân nghe hiểu cũng được, người trí thức nghe càng thấm thía hơn, không có mê tín. C. Này các đệ tử, hãy khuyến khích người tại gia sống đời thanh cao, đạo đức đầy đủ, tu tập thiền định, phát triển trí tuệ. Tức là các vị giảng sư và pháp sư đều phải làm được ba phần sự: các bài giảng hoặc nó đi về khích lệ đạo đức, hoặc đi về khích lệ thiền định, hoặc đi về khích lệ trí tuệ, hoặc hai trong ba, hoặc bao gồm cả ba. Các chuyên đề chi tiết gì thì tùy theo cái sở trường của các vị giảng sư, nhưng từng tách rời khỏi ba nội hàm này. Đức Phật kết luận lại trong bài kinh: sáu Đức Phật quá khứ và ta truyền bá tứ diệu đế không có khác. Các Đức Phật tương lai bắt đầu bởi Đức Phật Di Lặc cũng truyền bá tứ diệu đế không có khác. Tứ diệu đế là một ứng dụng nhân quả để phân tích cái gốc rễ của khổ đau, từ đó dẫn đến cái kết quả của an vui hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Ngay xong kiếp sống hiện tại này, chứ không phải là sau khi chết giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hay là Đông Phương Phật Dược Sư, hay là thế giới của Phật Tỳ Lô Giá Na trong Đạo Phật Bạch Tông. Tất cả đều lấy cái thế giới hiện thực này làm nền tảng giải quyết cái khổ đau ngay hiện thực này. Đó là chủ trương rất thiết thực, rất sâu sắc. Còn chúng ta đi theo Trung Quốc, chúng ta truyền bá một cái thế giới cực lạc Tây Phương sau khi chết. Cái sống ta chưa biết thì làm sao biết được cái chết. Và truyền bá theo một đạo Phật này đó, giới trẻ sẽ quay lưng, vì sống chưa hết với cuộc đời hưởng thụ, nó đâu có muốn sang Tây Phương làm gì. Đó là lý do chúng ta chỉ hướng lấy được cái giới già thôi. Giới già sau khi trải qua các cái thăng trầm trong cuộc đời, buồn vui hạnh phúc khổ đau quá nhiều, cái rồi cái ám ảnh còn động lại ở tuổi già là gì? Là cái khổ. Cho nên để giải quyết cái khổ đó, người ta mơ tưởng một thế giới an lành hạnh phúc, không có khái niệm khổ, huống hồ là có sự khổ có thật. Nhưng đó chỉ là ước muốn thôi, không ai cấm mình mơ. Nhưng mà mơ mà không có thực tập tứ diệu đế thì mơ đó chỉ là mộng trong ngày và mộng về đêm, mộng bình phương, mộng anh nờ lặng. Và việc làm nào của chúng ta nếu bỏ rơi tứ diệu đế, chúng ta đang tạo ra những chiếc bánh mộng cho Phật ở tại gia. Chúng ta phải chịu trách nhiệm nhân quả về cách làm đạo này. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với Đức Phật, mang danh là đệ tử Phật, nhưng chúng ta đang làm cái công việc truyền đạo theo kiểu Trung Quốc, tức là chúng ta truyền bá cái lời dạy của các ông tổ Trung Quốc chứ không phải của Đức Phật. Nhưng lúc nào mình cũng nói là mình là đệ tử Phật không, nhưng mà không truyền bá Phật, truyền bá cái ông nào đó. Thì đó là cái thông điệp của bản kinh này, lấy tứ diệu đế làm nền tảng, mà cốt lõi của đó là nhân quả đạo đức và bát chánh đạo.